Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, đức tin không chỉ đơn giản là nghe, hiểu và đồng ý về tin lành, nhưng cần phải đáp ứng bằng một tấm lòng thuận phục, nghiêm túc. Đây cũng là thông điệp của bài học Kinh Thánh hôm nay với đề tài "Đừng để hụt mất cơ hội, nương trên lời Chúa" trong Hebrews chương 4, câu 1 và câu 2.
Vậy đang khi còn có lời hứa cho vào sự yên nghỉ Chúa, hãy lo sợ, kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng? Vì tin lành này đã rao truyền cho chúng ta cũng như cho họ, những lời họ đã nghe không ít chi hết, vì trong khi nghe, chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình.
Câu gốc của bài học: vậy đang khi còn có lời hứa cho vào sự yên nghỉ Chúa, hãy lo sợ, kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng? Hebrews chương 4 câu 1. Câu hỏi suy gẫm: trước giả thư Hebrews đưa ra lời cảnh báo gì? Lời hứa về sự an nghỉ của Chúa dành cho những ai? Phải đón nhận lời hứa này như thế nào để không bị hụt mất cơ hội? Kính thưa quý vị, cụm từ "có ai bị trừ ra" trong câu 1 còn được dịch là "bị mất cơ hội". Khi bất động sản lên cơn sốt, nhiều người mất ăn mất ngủ vì bỏ lỡ cơ hội mua miếng đất và sau đó nhìn giá của nó tăng lên không ngừng, thậm chí gấp nhiều lần chỉ trong thời gian ngắn. Trong một số lĩnh vực, cơ hội này trôi qua, có khi vẫn còn cơ hội khác. Nhưng cũng có một số lĩnh vực, nếu không kịp thời nắm bắt cơ hội, sẽ phải hối hận cả đời, thậm chí phải nhận lãnh một hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhìn thấy tấm gương của tuyển dân Israel, trước giả thư Hebrews đã đưa ra nhiều lời cảnh báo như "đừng để bị trôi lạc", Hebrews chương 2 câu 1, "đừng để lòng vô tín", chương 3 câu 12, và trong chương 4, ông tiếp tục cảnh báo "đừng để hụt mất cơ hội được vào sự yên nghỉ của Chúa", câu 1. Sự yên nghỉ của Chúa dành cho dân Israel trước nhất là đời sống phước hạnh trong đất hứa Canaan. Nhưng quan trọng hơn, đó là vui mừng nhận lãnh lời hứa Chúa đã ban cho tổ phụ của họ là ông Abraham, tận hưởng chương trình phục hồi, chương trình cứu chuộc của Ngài. Còn gì tuyệt vời hơn cho đoàn dân từng phải làm nô lệ hàng trăm năm ở Ai Cập, nay được sống với thân phận mới? Vậy nên, lời hứa về sự an nghỉ này thực sự là tin lành đối với họ. Còn đối với độc giả Do Thái thế kỷ đầu tiên và tất cả chúng ta hôm nay, có tin tức nào vui mừng hơn cho bằng việc được Chúa ban cho cơ hội để bước vào sự an nghỉ của Ngài, được Chúa cứu chuộc khỏi hậu quả và lối sống tội lỗi để kinh nghiệm đời sống mới trong Ngài? Thế nhưng, một sự thật đáng buồn là dân Israel khi xưa chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình. Câu 2: một thế hệ vì lòng vô tín nên đã chết trong hoang mạc. Thế hệ tiếp theo dù có được vào sống trong đất hứa nhưng vẫn không kinh nghiệm sự yên nghỉ thuộc linh. Tất cả là bởi vì họ không đáp ứng bằng đức tin. Họ đã nghe, đã hiểu về mọi lời hứa cũng như mọi lời cảnh báo, nhưng họ không làm theo. Đức tin không chỉ đơn giản là nghe, hiểu và đồng ý về tin lành, nhưng còn phải đáp ứng bằng một tấm lòng thuận phục. Sứ điệp tin lành vẫn đang được rao giảng, cơ hội vẫn dành cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, hãy nhìn vào tấm gương của dân Israel mà lo sợ. Nghĩa là xem xét lại cách chúng ta đáp ứng với tin lành, có thực sự nghiêm túc, hết lòng và đón nhận bằng một đức tin thuận phục chưa? Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp con không chỉ đón nhận tin lành bằng sự hiểu biết, đồng ý, nhưng sẽ tin nhận thật lòng, nghiêm túc, thể hiện qua thái độ thành tâm ăn năn tội mình và sống cuộc đời biến đổi, làm sáng danh Ngài. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang đáp ứng với tin lành như thế nào? Đức tin nhận Chúa thuộc mình, tấm lòng thay đổi thật tình nghiêm minh, đáp đền ơn Chúa hy sinh, thuận phục ý Chúa tôn vinh danh Ngài.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.